Thưa quý ông bạn chị em, trong tuần vừa qua có một người mẹ trẻ gọi nói chuyện với tôi. Cô có một đứa con, cháu ở trong cái tuổi thiếu niên. Cháu nó thất bại trong đời sống, nó thất vọng vì nó không vượt qua được bản thân nó. Nó nghiện ngập, nó hung dữ, nó hỗn hào. Và nhìn lại thì nó cũng cảm thấy khốn khổ về cái điều đó của nó. Cho nên khi mẹ nó nghe nói như vậy thì nói rằng thì bây giờ thì con cùng nguyện đi. Thì thằng bé nó nói rằng rồi, nhưng mà nó không work. Có lẽ nhiều người chúng ta nghe câu này nhiều, và chúng ta nói rằng để thì cầu nguyện có cần thiết hay không. Và tôi muốn hỏi anh chị em, có bao giờ quý anh chị em rơi vào cái tâm trạng như vậy khi cầu nguyện không? Giống như thằng bé đó, rằng khi mình đi như vậy mình cầu nguyện mà cuối cùng mình cũng thất bại, cũng cứ trằn trọc, xoay sở cá nhân, gia đình hoặc là công việc. Vì sao lời cầu nguyện của mình thường mình cầu nguyện giống như dội lên trần rồi rồi xuống, mà trong khi mình cầu nguyện dâng cho Chúa nó không đến với Chúa? Chúng ta cảm thấy có những lúc chúng ta cầu nguyện hết sức là yếu ớt. Và vì vậy cho nên có nhiều người nghĩ rằng cầu nguyện phí thời giờ, và chúng ta không tiếp tục trong sự cầu nguyện. Đó là một sự thực mà chúng ta phải đối diện. Thế thì có phải rằng lời cầu nguyện thì nó cũng chẳng làm được gì hay không? Liệu có một lời cầu nguyện nào đầy quyền năng hay không? Có một lời cầu nguyện nào có thể thay đổi được hoàn cảnh? Có một lời cầu nguyện nào có thể thay đổi được con người của chúng ta? Có một lời cầu nguyện nào mà có thể đem lại chiến thắng trong cái trận chiến mà chúng ta trăn trở hàng ngày hay không? Thưa quý ông bà anh chị em, có. Tôi có thể nói điều đó không chỉ ở trong Kinh Thánh, nhưng ở trong cuộc đời nữa. Trong cái phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 4 câu số 23 trở đi, chép về câu chuyện đó là thế này, là hai ông sứ đồ, ông bị bắt, bị giam, sở động thạm bị đe dọa xong, thả ra, thì ông đến với hội thánh và bắt đầu ông chia sẻ xong thì hội thánh cầu nguyện. Hội thánh cầu nguyện xong đó, thì khi họ cầu nguyện xong, đây là điều xảy ra ở trong câu số 31 mà chúng ta nhìn thấy và chúng ta đã đọc qua, rằng khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh giảng đạo Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ. Đó là lời cầu nguyện đầy quyền năng. Sau khi họ cầu nguyện xong thì điều đó đã xảy ra. Và khi chúng ta đọc điều đó, nhiều người chúng ta đọc điều đó nói yeah, trong Kinh Thánh đầy hết trơn á. Nhưng mà lời cầu nguyện đầy quyền năng có phải chỉ trong Kinh Thánh thôi hay không, mà trong đời sống đời thật của chúng ta? Đó là cái chuyện ngày xưa Kinh Thánh chép lại, hay là nó là cái duyên mà có thể xảy ra ngày hôm nay trong đời sống của mỗi cá nhân của chúng ta? Tuần trước tôi nói chuyện với ông bà anh chị em về sự cầu nguyện, mà Chúa Giêsu kêu gọi cầu nguyện, Ngài dạy về sự cầu nguyện. Và tôi không biết có bao người, nhiều người giữ về sự cầu nguyện đó và tiếp tục bắt đầu cái đời sống cầu nguyện cá nhân và tiếp tục đời sống cầu nguyện cá nhân. Nhưng cái câu hỏi tôi nghĩ rằng có nhiều người chúng ta trăn trở đó là vậy thì làm thế nào cái lời cầu nguyện của tôi hàng ngày đó, lời cầu nguyện của tôi đối diện đó, nó trở thành một lời cầu nguyện đầy quyền năng. Một lần nữa thì có điều đó có phải chỉ có trong Kinh Thánh thôi, hay là có thực trong đời sống của tôi, trong gia đình của tôi ngày hôm nay tôi có thể nhìn thấy hay không? Vì vậy cho nên chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh để chúng ta học với nhau. Quý ông bạn chị em, cái lời cầu nguyện đầy quyền năng đó hoàn toàn có thể xảy ra khi người cầu nguyện đó họ tìm kiếm Đức Chúa Trời trước trong cuộc đời của họ. Cầu nguyện không phải là chúng ta là last resource, không phải là cái cơ hội cuối cùng. Không phải như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta trở lại câu chuyện ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 3 đoạn 4. Nếu quý vị biết ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 3 thì chép rằng một ngày nọ Phi-rơ và Giăng lên đền thờ cầu nguyện. Gặp một người què ngồi trước cửa đền, và mấy người đó cái ngón thế này vẫn nghĩ rằng là hai người sẽ cho ông tiền. Ông nói tôi không có tiền, có bạc gì hết, nhưng mà điều ta cho thì ta cho người, vì nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ hãy đứng lên. Và hai ông nhắc ông người bại đó đứng lên và xếp phép lạ xảy ra. Và phép lạ đó xảy ra khiến cho mọi người tụ tập lại và bắt đầu Phi-rơ và Giăng giảng đạo. Và việc Giăng Phi-rơ và Giăng giảng đạo khiến cho những nhà cầm quyền lúc bấy giờ, đặc biệt giáo quyền Do Thái, giận chịu không được và bắt hai ông đem nhốt. Ở trong đoạn 4 chép vì đó. Nhốt rồi ngày hôm sau đem ông ra hạch hỏi ông, và cuối cùng răn đe ông, nếu mà các ông tiếp tục làm đó thì có chừng. thả họ ra, họ đi về với cả một gánh nặng của lời đe dọa ở trong trí, trong lòng của họ. Rồi thì câu chuyện chấp tiếp như thế này, họ đi về. Ở trong câu số 13, 23 mà chúng ta vừa đọc qua, chấp rằng khi chúng tha ra, tức là họ tha vị sứ đồ này, hai người đến cùng anh em mình thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các thầy trưởng, ông trưởng lão đã nói. Nói điều gì? Nó bắt, nó nhốt, nó cùm lại, nó bỏ trong ngục đó. Bây giờ nó đem ra, nó dọa nó nẹt. Nghĩa là ông phải đối diện với những cái áp lực, với những khó khăn, với những nan đề như vậy. Bây giờ làm gì? Ông kể cho hội thánh nghe, có lẽ hội thánh cũng ít hơn chúng ta ngày hôm nay. Trong một phòng nhỏ thôi, nhiều lắm mười mấy vài chục người là cùng. Họ ở đó. Rồi bây giờ làm gì? Hội thánh làm gì? Hội thánh bắt đầu bàn cách đối phó, phải không? Thôi bây giờ mình tạm ngưng một thời gian. Hay là thôi mình bỏ đi, cái chỗ khác đi. Không. Họ không bàn cách đối phó, họ không ngưng, không bỏ đi. Ở trong câu 24 chép điều gì của ông bà anh chị em? Kinh Thánh nói rằng, tất cả mọi người nghe lời chia sẻ đó của hai vị sứ đồ thì họ đồng một lòng cắt tiến lên cầu nguyện Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là điều đầu tiên khi một người, một hội thánh, một con cái của Đức Chúa Trời đối đầu với nghịch cảnh. Khi chúng ta gặp nghịch cảnh, nan đề nó xảy ra mọi nơi. Quý ông bà anh chị em, hãy đặt Đức Chúa Trời trước hết, tìm kiếm Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Khi điều khó khăn xảy ra trong gia đình, tôi chạy với Chúa để tôi cầu nguyện điều đó. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời là nguồn đầu tiên mà Ngài sẽ làm việc trên đời sống của tôi. Ngài sẽ chỉ cho tôi, Ngài dạy cho tôi, Ngài sẽ chữa lành. Nhưng mà trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, đại đa số của chúng ta khi bệnh một cái, hoặc là mình bị thất nghiệp một cái, hoặc điều gì một cái, chạy hết đủ này đứa khác. Vài tuần sau chúng tôi nói thôi mục sư cầu nguyện giùm tôi, hoặc anh em cầu nguyện giùm tôi. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, nhưng mà tại sao chúng ta lại để Đức Chúa Trời lại sau cùng? Chúng ta không tôn trọng Chúa đủ, không tin cậy Chúa đủ để cầu nguyện. Cho nên hội thánh đầu tiên họ đã làm điều đó. Cho nên vấn đề là thế này quý ông bà anh chị em, vấn đề không phải là nan đề, mà vấn đề là chúng ta sẽ đối phó với nan đề như thế nào. Hãy cầu nguyện, đừng bao giờ để sự cầu nguyện nó là một cái điều cuối cùng. Sau khi đuối rồi, không biết chỗ nào rồi chúng ta cầu nguyện, hãy đặt Đức Chúa Trời lên trên. Cái lời cầu nguyện quyền năng là đời cầu nguyện, nghĩ về Đức Chúa Trời, tìm kiếm Đức Chúa Trời, cầu nguyện Đức Chúa Trời trước hết. Trong vài tuần trước, tôi có nhận được một vài tin nhắn của một anh em nhắn cho tôi như thế này: cầu nguyện không phải là cách dùng cho mọi người đâu mục sư. Tôi biết là một vài người bớt bực mình, chứ tôi không biết tại sao mà là bực mình về cái việc chúng ta nói đến chuyện cầu nguyện. Nhưng thế này quý anh chị em, Kinh Thánh nói về sự cầu nguyện đúng không? Chúa Giêsu dạy về sự cầu nguyện, và hội thánh đầu tiên đã cầu nguyện. Và vì vậy cho nên họ đã cầu nguyện, thì chúng ta ngày hôm nay cầu nguyện. Việc cầu nguyện có phải là một cái điều yếu ớt, hoặc là cái điều mà không biết làm gì, thế bây giờ nói chỉ xìu, có lẽ mấy người mà không làm gì được mới cầu nguyện không? Hay là sự cầu nguyện nó phải là trên những người hầu vị Chúa, trên những người trong ban chấp hành, trên mục sư và tất cả những người khác cảm thấy khỏe mạnh, mạnh mẽ đó, tất cả mọi người. Vì vậy cho nên lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời thực sự có đụng trên đời sống của chúng ta. Tôi tin rằng tất cả những người theo Chúa có một đời sống riêng tư với Ngài, thấy rằng Chúa đã làm việc nọ việc kia trên đời sống của chúng ta. Như cho nên quý ông bà anh chị em, hãy bắt đầu tìm kiếm Chúa trước hết trong sự cầu nguyện của chúng ta. Tôi muốn giới thiệu với quý anh chị em một người chị em của chúng ta. Cô Nguyễn Thị Long An là một trong những con cái Chúa mà ở tại Longview, mà cô đi nhóm ở đây trong buổi sáng hôm nay. Thực ra thì tôi chỉ biết cô trong cái cơ hội vài tháng trước thôi. Chúng tôi đi hiệp nguyện ở tại Longview. Rồi cô trong cái buổi hiệp nguyện ở tại nhà thờ, thì cô tới để có thể phục vụ chúng tôi, có một sự gì đó, có bữa ăn. Và tôi thấy một cô tươi rói. Sau đó cô bảo tôi là cô có đến 30 mấy cuộc giải phẫu trong đời cô rồi. Và đến giờ này là có 37 lần giải phẫu trong cuộc đời của cô. Tôi nói sơ chút xíu vậy cô sẽ kể về những điều mà Chúa đã làm trong thời gian gần đây. Cô đó là một người lớn lên trong gia đình ở trên giáo hội Công giáo. Cô biết Chúa ở theo cái sự dạy dỗ của giáo hội Công giáo. Cô cách đây 10 năm phải không? 10 năm thì cô bị bệnh ung thư xương. Và cái điều đó làm cho cô phải nạo máy, nạo móc này kia. Lúc bây giờ cô ở tại Indiana. Và vì vậy cho nên tôi biết là trong thân của cô rất là nhiều cái máy, tôi không biết bây giờ còn hay không. Gắn nhiều cái máy để cho nó điều tiết về cái việc mà chữa trị cho cô. Và chính vì gắn cái máy đó cho nên ở DNA đó, theo lời anh Xuân là chồng của cô kể cho tôi là ở trên DNA thì nó lạnh hơn của chúng ta dưới này. Vì vậy cho nên cách đây vài năm gia đình hai anh chị mới dời xuống ở tại miền Utah, Texas để thời tiết ấm hơn, nó khỏi tác động đến cái chiếc máy và chiếc máy nó work well trong cơ thể của cô. Đó là lý do họ xuống tại hội thánh Longview. Và tôi không biết họ đã xuống Longview bao lâu rồi, nhưng mà cô có kể đó là cách đây sau 35 ca giải phẫu, tôi không biết giải phẫu cái gì những dữ như vậy, nhưng mà tôi ngạc nhiên tại vì tôi gặp cô lần trước ở tại trong cái kỳ mà dưỡng linh mà khi cô phục vụ chúng tôi trong bữa ăn có một sư tại đó đó, thì tôi thấy cái mặt cô nó tươi rói mà cô bảo tôi là cô bị bệnh và cô sắp sửa đi nữa, thì tôi không tin. Tôi nghĩ sao là cái điều đó có thể xảy ra. Và năm ngoái cô có một giải phẫu, bây giờ tôi mới mời cô An kể cho mọi người nghe về cái ca giải phẫu đặc biệt nhất của cô như thế nào và cái sự cầu nguyện của Chúa ra sao. Kể cô. Tôi mong rằng quý ông bạn cho em nghe điều này thì biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta vẫn có thể làm việc.
Dạ, em xin chào gia đình mục sư Quang Nhiệm ở đây và tất cả anh chị em trong hội thánh Forward. Thì nhân tiện đây em được biết mục sư Thế qua năm vừa rồi. Thì trong cái giai đoạn á, em cũng cảm tạ Chúa, tuần vừa rồi em cũng nằm bệnh viện 4-5 ngày từ vì em bị ở mô nhà phổi có nước. Nhưng mà cảm tạ Chúa, bác sĩ nói thôi ở đây đến thứ hai về đi. Em nói không được, tại vì Chủ nhật phải đi thờ phượng Chúa. Cái y tá nói vậy thì đi về đi thứ hai vô. Cái em nói cảm tạ Chúa, về nhà em thấy khỏe lắm, không có cần uống thuốc nữa. Rồi đi tới bác sĩ family check lại thì nói phổi hết nước rồi. Đấy là một sự cảm tạ Chúa.
Còn đó là cái chuyện, đó là cái chuyện tuần vừa rồi phải không?
Yeah. Okay. Còn cái chuyện ấy rất là dài, em bị ung thư xương. Thì ung thư xương em không biết nó bị, nó ban đầu nó sưng hết cái xương của em lên, nó đỏ hết lên. Thì đi nằm bệnh viện thì bác sĩ cũng không có tìm ra cái bệnh đó. Rồi sau đó rồi bao nhiêu bác sĩ chuyên khoa người ta tới, người ta coi thì người ta nói là ung thư xương không có chữa được. Thì em cũng cái thời gian đó em là con người là công giáo, là gia đình gốc, nhưng mà cha mẹ rất là khó khăn về khi em bước theo con đường đi theo Chúa. Thì em cũng trong Kinh Thánh có nói là đi theo Chúa không có phải là sung sướng gì, nhưng mà phải vác thập giá đi theo. Nhưng mà em vẫn tiếp tục đi theo Chúa. Rồi em có một ngày nào em bị bệnh nặng quá, em nói Chúa ơi, không biết Chúa thử thách con tới bao giờ nữa. Thì cái lúc em được ca 37 ca mổ, thì tính ca 36, thì cái lúc đó đó là em bị nhiễm trùng. Thì nhiễm trùng bác sĩ nói là không có thể cứu được. Lúc đó là chân tay em nó rung hết lên, không có, phải có người hầu hạ em giống như là y tá tới nhà rồi phải chăm lo cho em. Em mới khóc, em nói Chúa ơi sao Chúa thương con thì thương cho chót, nếu mà Chúa cho con đi thì Chúa cho con đi, chứ con không có muốn hành hạ gia đình con, phải trông con cho tới lúc con nhắm mắt. Thì lúc đó trở lại nhà thương thì bác sĩ nói là 2 tuần không ăn uống thì là phải cắt cái cuống họng này để đút đồ ăn vô. Thì em mới nói bác sĩ ơi, thì mình nói mấy Chúa ơi con muốn chết thì con phải để cái body con nó phải là lành lặn, chứ con không muốn mổ cái cuống họng của con. Thì sau đó đó thì bác sĩ nói nếu mà mày không có mổ thì là mày không còn cách nào chữa hết. Thì em xin ký giấy tờ hết, em nói ơi Chúa thì con đi về nhà, dù con mất ở nhà. Thì lúc đó cha mẹ anh chị em tất cả mọi người là làm di chúc, tất cả là lo hậu sự hết. Rồi là hai tuần đó đó, rồi ông xã em với cái chị Hồng đây là hai người cầu nguyện đó. Rồi nhưng mà cái đức tin của em vẫn nói là Chúa ơi, nếu mà Chúa cho con sống thì Chúa hãy cho con vượt dậy. Từ vì là con vẫn tin rằng thì là đức tin chữa con, thành thử ra là con vẫn tin. Nhưng mà cái sự cầu nguyện của ông xã con á, là ông xã con á, nói về là ông xã con là người Phật giáo. Nhưng mà ông xã con là đi theo tiếng gọi của Chúa. Thành thử ra là ông xã con coi như cái ngày hôm đó đó là ông xã con với chị Hồng là cầu nguyện cho con cái đêm hôm đó. Thì cái đêm hôm đó đó là ông xã con ấy là chưa bao giờ ông xã con quỳ xuống trước đầu giường của con để cầu nguyện cho con. Nhưng mà cái đêm đó con bất tỉnh, con không biết cái chuyện gì đó. Nhưng mà cái sáng hôm sau á, tự dưng á, là con cảm thấy cái nước da con nó hồng hồng lên, rồi con khát nước, bắt đầu con mới uống nước. Rồi bắt đầu là có một chị em trong đó bắt đầu nấu những cái thứ mà chất bổ cho con ăn, nhưng mà con vẫn không được, ăn lại ói. Rồi sau đó con vẫn nói là Chúa ơi, nếu mà Chúa cho con sống thì cho con trỗi dậy để con bước đi, để cho con rao giảng cho mọi người thấy con là có đức tin mạnh mẽ để con bước đi theo Chúa. Nhưng mà thật sự ra đó là khi mà Chúa cứu vớt cuộc đời em trong vòng 2 tuần lễ đó, là tất cả bác sĩ không ai tin hết, mà chân tay con đi vô thờ phượng Chúa là coi như phải ngồi xe lăn, rồi là coi như là nghĩ cuộc đời của em là không bao giờ trở lại coi như là con người bình thường như thế này được nữa. Đến nỗi mà bác sĩ còn nói là chưa bao giờ, mày là người thứ 37 mà em cũng còn còn trẻ tuổi chứ không có ấy. Nhưng mà em thấy là bác sĩ nói ta chưa thấy một người nào mà trẻ như mày mà mổ tới 37 ca. Thành thử ra đấy là một cái sự mà Chúa đã làm việc trên đời sống của em á. Thành thử ra là tới ngày hôm nay em được chia sẻ lời Chúa đó, để em chứng nhận đó là Chúa đã làm việc trên em tất cả những gì á mà em cầu nguyện á, mà em được sự Chúa ban lành cho em á, đều mọi sự tốt đẹp mà mọi sự. Giờ cha mẹ em bây giờ cũng không có nói tới em nữa, thành thử ra là ông bà cũng ok cho em bước lên con đường đi theo Chúa. Thành thử ra là trên cái vấn đề từ lúc mà ba đồng cho tới bây giờ đó là cha mẹ vui vẻ, anh em vui vẻ. Đấy là em là người Bắc mà đạo dòng đó. Thành thử ra là em cũng có sự mà cha mẹ em cũng rất là hãnh diện cho em ấy, là bây giờ cha mẹ em đều nói với mọi người là con tôi cứu được đó là bởi ơn Đức Chúa Trời cứu con tôi được sống. Thành thử ra đó là tôi không còn thắc mắc một vấn đề gì hết. Nếu mà con tôi còn sống mà còn đi giao giảng tin lành của Chúa, tôi chấp nhận, tôi không có gì mà ngăn chặn con cái tôi nữa. Đó là sự em vui mừng khi cha mẹ em chấp nhận cho em đi theo con đường của Chúa. Đó là lời chia sẻ của em.
Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Thật ra cái điều mà cô kể đó là nó xảy ra mới năm vừa rồi thôi. Tôi nghe cô lần kể tới một lần, tưởng nó lâu lắm rồi về trước. Nhưng mà cái việc đó xảy ra năm vừa rồi, cái lần cô ca mổ xưa 36. Và cuối cùng cô vẫn còn nhúc nhích, vẫn còn đi lại, vẫn còn là vui vẻ ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Quý ông bà anh chị em, những câu chuyện như vậy, thực ra ngày hôm nay có rất là nhiều người chê từ chối, nhưng mà những câu chuyện như vậy cho thấy rằng lời cầu nguyện của chúng ta, quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn luôn chạm. Nếu sáng hôm qua quý ông bà anh chị em nào ở trong phòng cầu nguyện của chúng ta vào sáng thứ bảy, thì nghe cô Măng là một người cách đây vài năm chúng tôi cầu nguyện thường cho cô ở chỉ San Antonio, cô bị ung thư da và hầu như nó lan hết trên người cô, chỉ có cái lẫn chưa lên đầu. Và ngày hôm qua cô kể lại là cảm ơn Chúa là đến giờ này đó thì tất cả nó không còn ở trong cơ thể cô nữa, những cái tế bào ung thư. Và trong những ngày như vậy thì cô cầu nguyện với Chúa, nắm lấy Chúa, và cô đã về tại Việt Nam để làm chứng cho cha cô và cho anh cô tin Chúa. Cho nên tôi chia sẻ với ông bà anh chị em thế này, đừng bao giờ nghi ngờ sự cầu nguyện. Có thể nan đề của chúng ta, bệnh hoạn của cô An, nó là những nghịch cảnh như người chúng ta có, nó đem chúng ta lại gần Chúa. Tôi rất là cảm động lời cô Măng nói ngày hôm qua là chính vì cái bệnh đó cho nên cô bắt đầu gần Chúa và kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, lời cầu nguyện quyền năng đó, lời cầu nguyện tìm kiếm Chúa trước hết, xem Chúa là giải pháp trong đời sống của chúng ta. Tôi và anh chị em rất có thể vẫn có thể có một lời cầu nguyện quyền năng như vậy. Khi chúng ta đặt Chúa lên trên, bất kỳ điều gì xảy ra, Chúa sẽ sử dụng nhiều cách. Nhưng mà tại sao không phải Chúa là người chúng ta đến cầu nguyện? Cho nên tôi kêu gọi con cái Chúa hãy tập cái thói quen đó, và quý ông bà anh chị em sẽ thấy rằng đời sống của chúng ta nó bình an nhiều hơn. Và đó là lời cầu nguyện quyền năng. Điều thứ hai của lời cầu nguyện đừng quyền năng đó là chúng ta tin chắc rằng Chúa chúng ta là đấng quyền năng. Chúa chúng ta là đấng quyền năng. Ở trong Kinh Thánh, ở trong Công vụ Sứ Đồ Đoạn 4, trở lại với câu 24, sau khi mà họ cầu nguyện rồi, sau khi họ kể rồi, bắt đầu họ cầu nguyện đó, thì câu 24 trở đi đó là lời cầu nguyện của họ chép như thế này. Tôi đọc câu 24 hết cả câu rằng mọi người nghe như vậy xong thì một lòng cất tiếng lên kêu cầu Đức Chúa Trời mà rằng: Lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng mọi vật ở trong đó. Câu 25, và đã dùng đất Đức Thánh Linh phán với bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài là vua David rằng: Vì sao các dân nổi giận? Vì sao các nước lập mưu vô ích? Vì sao các nước lập mưu vô ích? Ngày hôm nay cái việc chống Chúa xảy ra, và nhiều người thấy cái chuyện chính trị như vậy chắc nó chán rồi, chắc mình không tới đâu rồi, mình chịu không nổi. Nó là chỉ là vô ích nếu họ thực sự chống lại Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần phải sợ, không phải lo điều đó nếu chúng ta tin rằng Chúa chúng ta là đấng quyền năng. Bây giờ trở lại với câu chuyện này, hội thánh của Chúa lúc bây giờ họ có năng đề. Bây giờ họ đối diện với điều đó như thế nào? Trong cái lời cầu nguyện của họ cho chúng ta thấy rằng họ bắt đầu họ nhìn thấy Chúa của họ, họ sanh so sánh Chúa của họ với năng đề. Đặt Chúa và năng đề lên cân, họ thấy rằng Chúa của họ đó quyền năng vĩ đại lớn lao hơn nhiều. Có bao giờ quý ông bà anh chị em làm điều đó hay không? Yes, năng đề nó rất là khủng khiếp. Nhưng nếu chúng ta đặt nó với Đức Chúa Trời một bên á, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời lớn hơn nhiều. Bao giờ chúng ta thấy rằng năng đề chúng tôi quá lớn đó, lúc bây giờ chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta quá nhỏ. Và bao giờ chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng tôi quyền năng và rất là lớn, thì năng đề của chúng ta không đáng để cho Đức Chúa Trời phải bó tay. Cho nên thưa ông bạn cha, thực ra đấy, năng đề trong cuộc sống, trong xã hội không mới, thế giới đầy dễ hết. Chúng ta ở giữa năng đề, và trong nhiều trường hợp, nhiều người trong chúng ta đang chịu đựng năng đề. Điều quan trọng với chúng ta đó, quý ông bạn cho em tin lành chúng ta đó là đừng hoảng sợ. Chúng ta có một Đức Chúa Trời lớn hơn như vậy để chúng ta có thể tin cậy. Chúng ta có một Đức Chúa Trời lớn hơn như vậy, có quyền năng như vậy, đã lớn hơn cả năng đề chúng ta. Quý ông bà anh chị em có thể tin điều đó không? Bao giờ chúng ta tin được rằng yes, Đức Chúa Trời của tôi tin cậy, Ngài hiện hữu và Ngài quyền năng hơn năng đề của tôi, lúc bây giờ chúng ta có thể đối diện với nó đơn năng đề được. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đây là lời của một tác giả ở trong Thi Thiên 27. Trong hoàn cảnh của ông, trong áp bức, trong khó khăn của ông, thì ông mới nói như thế này ở trong 27 câu 6 rằng: Đức Giê-hô-va là ánh sáng và sự cứu rỗi của tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là ánh sáng của tôi và là sự cứu rỗi của tôi sẽ sợ hãi ai? Đức Giê-hô-va là đồng lũy mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Nếu Đức Chúa Trời là đấng như vậy thì tại sao tôi phải sợ? Đó là điều ông nói, là tại vì ông nhìn thấy sự vinh quang, sự quyền năng của Đức Chúa Trời khi so với những hoàn cảnh chung quanh ông, năng đề của ông. Ủa, Đức Chúa Trời chúng ta lớn lắm, quý ông bà anh chị em. Và vì vậy cho nên ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 12, sứ đồ Phao-lô đó, ông gặp một cái khó khăn, một cái năng đề. Mà cái năng đề ông bảo rằng có cái gì giảm sóc trong ông. Ông nói: Chúa ơi, Chúa ơi, cắt đi cho con, nó lặng khó chịu quá. Và đây là lời Chúa nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, xin lỗi, Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 12 câu số 9 rằng: Ân điển của ta đủ là sức mạnh của ta nên trọn vẹn cho người rồi. Ân điển của ta đủ cho người rồi, nghĩa là sự chiến đấu mà chúng ta đứng ở đó thì Đức Chúa Trời Ngài có thể ban cho chúng ta ơn sức để chúng ta có thể chiến đấu. Vì vậy cho nên điều khó khăn của chúng ta là thế này, quý ông bà anh chị em, chúng ta có dám tin cậy Đức Chúa Trời của chúng ta hay không? Điều quan trọng là chúng ta có dám tin Đức Chúa Trời. Một khi chúng ta tin Đức Chúa Trời, hãy tin thật tuyệt đối vào quyền năng của Ngài, chúng ta biết rằng lời cầu nguyện quyền năng sẽ xảy ra. Cho nên lời cầu nguyện, lời quyền năng đó là lời cầu nguyện khi chúng ta tin tuyệt vào Đức Chúa Trời, sự tế trị của Đức Chúa Trời về quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể bó tay, chúng ta có thể thất bại trước nghịch cảnh, khó khăn, thử thách, nhưng Chúa thì không. Điều quan trọng không phải là lời chúng ta cầu nguyện, cái lời chúng ta nói điều gì. Điều quan trọng đó quý ông bà anh chị em là lòng tin cậy của chúng ta. Khi chúng ta sụp xuống, tôi tin rằng vào một buổi tối mà anh Trung sụp xuống bên giường để cầu nguyện cho cô An đó, thì tôi nghĩ đây là một khoảnh khắc khủng khiếp nhất. Nhưng mà tại sao phải sụp xuống và tin rằng có một đấng có thể làm được điều gì đó? Thưa quý ông bà anh chị em, có rất là nhiều khi chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không dám tin. Tại sao như vậy? Chúng ta hãy tin cậy rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm những điều đặc biệt trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể trải qua năng đề, những quyền năng của Đức Chúa Trời lớn hơn. Tôi không nói rằng cơ đốc nhân theo Chúa là có như mạnh khỏe, ok đó. Bệnh em khỏe mạnh, năng đề làm ra không có năng đề gì hết đó. No, thậm chí theo Chúa năng đề nhiều hơn. Tôi không nói điều này để một vài anh em mới theo Chúa đó. Ồ như vậy tôi theo Chúa làm chi? Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Và năng đề của chúng ta không nói là chỉ là một cái vấn đề chuyện nhỏ với Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta bệnh tật, Chúa có quyền năng vĩ đại hơn điều đó. Nếu chúng ta thiếu thốn, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời chúng ta, Cha chúng ta giàu có hơn rất là nhiều. Nếu chúng ta có những lúc chúng ta cảm thấy bế tắc trong cuộc đời, trong gia đình, thì Kinh Thánh nói rằng Chúa có năng lực, có sự khôn ngoan nhiều hơn để Ngài giải thoát chúng ta. Có những lúc chúng ta cảm thấy kiệt sức, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời là sức mạnh của chúng ta. Và có những lúc chúng ta sợ chết. Tôi ngạc nhiên cho cô An là không sợ chết. Nhưng mà ai nói chúng ta là không? Trong những lúc như vậy mình cảm thấy như vậy là tại sao không sợ chết? Là tại vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta có quyền năng hơn cả sự chết nữa. Cho nên đây là điều tôi chia sẻ với ông bà anh chị em một lần nữa phần này, đó là thưa quý ông bà anh chị em, lời cầu nguyện quyền năng không chỉ có trong Kinh Thánh, không chỉ có câu chuyện chép lại trong hội thánh ngày xưa. Lời cầu nguyện quyền năng có thể có trong hôm nay, trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta dám tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Và đó là cầu nguyện quyền năng. Hãy cầu nguyện với một cái tinh thần như vậy, học hạt cầu cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em cũng sẽ không mỏi mệt lắm đâu. Nó sẽ đem lại chúng ta những cái phước hạnh mà chúng ta có thể có. Và đó là lời cầu nguyện quyền năng. Điều thứ ba, khi chúng ta để có thể có lời cầu nguyện quyền năng đó, thì cái lời cầu nguyện đó là chúng ta dám thách thức với nan đề. Có lẽ đây là một cái điều mà chúng ta ít thấy xảy ra. Nan đề xảy ra chúng ta bỏ trốn. Nhưng mà khi chúng ta biết Chúa quyền năng á, thì chúng ta là có thể làm điều đó. Hội thánh đầu tiên, quý ông bà anh chị em thì biết họ đã làm điều gì không? Khi họ biết Chúa quyền năng, thì họ cầu xin điều gì? Họ, Chúa ơi, cầu quyền năng thì xin giấu con, đừng cho tụi nó thấy con nữa. Hay là họ nói rằng, Chúa ơi, che con để con đi đến chỗ khác. Hoặc là, Chúa ơi, xin làm hại cái đám đó đi. Tại vì nó phá hoại chúng con, và phá hoại nhờ Chúa làm hại nó đi nếu Chúa có quyền năng. Tôi thấy họ cũng cầu nguyện như vậy. Và đấy là lời cầu nguyện của họ, quý ông bà anh chị em. Lực cái điều lý thú đó, để quý ông bà anh chị em đọc á, ở trong câu 29 và câu 30, tức là phần trên, nếu từ câu 24 trở đi là nói đây là Đức Chúa Trời, đây là kế hoạch của Ngài, đây là công việc của Ngài. Và bây giờ đây là cái lúc họ cầu xin. Câu 29 nói thế này: Này xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa. Chúa coi đó. Look at that. Chúa coi đó, thọ của họ đang làm đó. Bây giờ làm gì? Và ban cho các tôi đầy tớ của Ngài giảng dạy đạo Chúa một cách giảng dị. Rồi gì nữa? Nếu chúng ta đọc tiếp thì sẽ thấy thế này: Giơ tay Ngài ra để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu mà làm những phép lành, phép lạ, chữa lành bệnh và phép lạ và dấu kỳ. Quý bà để cho em thấy điều đó, cái câu thế này: Xin Chúa ban cho, xin Chúa giảng làm giảng dị, xin Chúa tiếp tục làm phép lạ. Điều lý thấu đó là họ không xin Chúa dẹp bỏ nan đề. Tất cả chúng ta khi chúng ta đi gặp nan đề thì nói, Chúa ơi, xin dẹp bỏ nan đề để có đời sống của con. Họ không có xin dẹp bỏ nan đề mà họ làm gì? Xin cho con đứng vững đối diện với nan đề. It's okay, nó ở đó. Điều quan trọng cho con mạnh đủ để con có thể chiến thắng nan đề. Cho nên họ xin được đứng vững để có thể giảng đạo. Lời cầu nguyện của họ đó là lời nguyện đối diện với nan đề. Và tôi có thể dùng chữ đó là họ thách thức với nan đề. It's okay, cứ đứng đó đi cho biết. Họ thách thức với nan đề. Lời cầu nguyện đầy quyền năng đó là một lời cầu nguyện sẵn sàng đối diện với khó khăn của mình. Tôi ước ao rằng Đức Chúa Trời cắt ra điều đó ra khỏi đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em. Nhưng nếu Đức Chúa Trời đưa đến những thử thách, những khó khăn, thì chúng ta hãy đối diện với nó vì biết rằng Chúa chúng ta vẫn còn đó. Chúa chúng ta vẫn ở với chúng ta, rằng Chúa không bỏ chúng ta một mình. Và đó là lời cầu nguyện đầy quyền năng. Ở trong cái thánh chép là câu chuyện của ba người bạn của Daniel khi họ đứng trước một đám đông hàng ngàn hàng triệu người trên một cánh đồng rộng mênh mông, có một bức tường rất lớn. Vua Nebuchadnezzar liền ra và bảo tất cả mọi người nghe tiếng hô, nghe tiếng trống, nghe tiếng kèn thì tất cả phải quỳ mọp xuống để thờ phượng đó. Và ba người trong số đó, khi tất cả mọi người quỳ mọp xuống đó, thì cái ba người đó không phải là cao lắm trong số họ mà tự nhiên đứng cao lên, nhìn thấy ngay. Vì vậy cho nên ba người thanh niên đó được đem đến vua và nói rằng đây là lò lửa, đây là người, hãy quỳ mọp xuống cho đến khi có một cái tiếng kèn. Khi có tiếng kèn nổi lên, hãy quỳ mọp xuống như bao nhiêu người khác. Nếu không thì các ngươi phải bị quăng vào lò lửa. Tức là trước áp lực, trước lời sự đe dọa của lò lửa, thì đây là cái điều mà những người này đã nói. Ở trong Daniel đoạn 3 câu 17 đó rằng: Hỡi vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi khỏi lửa lò lửa hơn, và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Họ tin cậy. Họ nói rằng: Vua, không ăn thua nhẹ đó. Vua có quyền, cả đạo binh thế này có quyền, nhưng Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng và hầu việc đó, Ngài có thể cứu chúng tôi và chắc chắn Ngài sẽ cứu chúng tôi. Họ ngại cứu không? Nhưng mà đây là điều của họ nói, và tôi nghĩ đây là một cái điều mà chúng ta phải học. Giả sử như Đức Chúa Trời không cứu thì sao? Giả sử như Đức Chúa Trời không cho phép lạ xảy ra thì sao? Và đây là điều họ nói ở trong câu số 18 là dẫu chẳng vậy, tức là nếu Đức Chúa Trời không làm điều đó thì xin biết rằng tôi không hầu vì các thần của vua và không thờ phượng vô tàng, không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. Quý ông bà anh chị em, đó là lời cầu nguyện quyền năng rằng Chúa ơi, nếu Ngài cắt con đi, Chúa ơi, nếu Ngài lấy chiếc xe của con, Chúa ơi, nếu Ngài làm điều này điều khác, it's ok, con vẫn tin cậy nơi Ngài. Chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì có một lần ông Gióp đã nói rằng dẫu Đức Chúa Trời có giết tôi thì sao? Tôi bỏ Chúa ngay không? No, nếu Đức Chúa Trời giết tôi vẫn tin cậy nơi Ngài. Cái lời cầu nguyện của một người tin cậy Chúa đó thách thức rằng nếu Đức Chúa Trời vẫn không cất vấn đề của con đi, Chúa ơi xin dạy cho con về việc đó, cũng đứng vững trong việc đó. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, lời cầu nguyện đầy quyền năng là lời cầu nguyện xin sự can đảm để chúng ta đối diện với năng lực. Nếu quý ông bà anh có thì xin Đức Chúa Trời cho con sự can đảm. Lời cầu nguyện giống như hội thánh đầu tiên. Lời cầu nguyện đầy quyền năng là lời cầu nguyện sẵn sàng đối diện và dám thách thức với năng lực. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi biết thỉnh thoảng học về Chúa nó có những cái nhạy cảm riêng, quý vị biết không? Ví dụ có người nói gọi đến nói cái này cái khác, nhắn tin rồi đấy khác, có một vài cái mà sao ông biết lỡ nó hỏng cái việc này hỏng việc kia trong nhà thờ sao, cái nhạy cảm đó nó xảy ra trên người hầu vị Chúa. Cho đến một lúc nào đó tôi thấy rằng it's ok, tôi có thể nói gì về đó, Đức Chúa Trời vẫn còn đó, Ngài có thể làm và đó là công việc của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên chúng ta có thể đối diện với nó xảy ra thì nó cứ xảy ra. Điều quan trọng là lòng của tôi với Đức Chúa Trời sự tin cậy và Đức Chúa Trời take care điều đó. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, lời cầu nguyện đầy quyền năng là lời cầu nguyện dù điều gì xảy ra chúng ta vẫn đứng vững và xin Chúa ban. Thậm chí đó, cái câu nói của họ là thậm chí của các môn tín đồ ở tại hội thánh đầu tiên là xin cho con một cơ hội để con có thể bày tỏ Chúa trong đời sống của con. Họ nói rằng Chúa ơi xin cho con mạnh mẽ đi giảng đạo Chúa, tức là ông quấn quấn nó bắt làm gì mà con vẫn cứ tiếp tục làm điều đó. Đó là lời cầu nguyện mà chúng ta có thể cầu nguyện. Cho nên tôi chia sẻ với ông bạn chị em, chúng ta sẽ không bị bắt, không bị giết, không bị hành hạ hình như kia. Nhưng trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta đối diện với nan đề, hãy cầu nguyện và tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta sức để chúng ta có thể chiến đấu. Đức Chúa Trời không bỏ chúng ta một mình nếu Đức Chúa Trời không cắt những nan đề ra khỏi đời sống của chúng ta. Quý vị có tin điều đó không? Và đây là kết quả. Sau lời cầu nguyện của hội thánh, điều gì xảy ra? Điều gì xảy ra với ông bạn chị em? Câu 31 là một lần nữa chúng tôi đọc lại câu đó. Rằng khi đã cầu nguyện xong thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh và giảng đạo Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ. Hãy hình dung quan cảnh. Chúng ta đang nhóm thế này, cả cái tòa nhà rung ở dưới đất, mọi người đứng rung như động đất vậy đó. Đó là cái phòng nhóm rung. Nhưng mà sự thực thế này, vấn đề không phải là chỉ rúng động cái phòng nhóm, không rúng động căn nhà, không rúng động cái nền, mà rúng động bên trong những người cầu nguyện. Ở trong câu kinh thánh đó quý vị thấy biến động không? Cái sự rúng động không? Sự rúng động đó là họ đầy dẫy Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh tràn trong đời sống của họ, họ bước ra, bắt thì bắt, nhốt thì nhốt, ăn thua gì. Vì vậy cho nên họ có thể giảng đạo Đức Chúa Trời một cách mạnh mẽ. Điều tuyệt vời đây, quý ông bạn chị em có thể hình dung ra cảnh không? Tức là mười mấy hai chục người thôi, nhưng mà tự nhiên nó lên tinh thần, Đức Chúa Trời đầy dẫy, họ nó mở cửa bước ra đi nói về Chúa cho người khác. Đây là một điều hết sức là tuyệt vời ở trong quan cảnh đó. Cái sự mạnh mẽ đó nó là kết quả đến từ năng đề. Sự đầy dẫy Đức Thánh Linh của họ là tại vì năng đề. Năng đề cho nên họ cầu nguyện Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời thêm sức cho họ. Không có năng đề họ đâu có cầu nguyện như vậy, mà cuối cùng họ vẫn sống lèo nhèo giống như chúng ta ngày này qua ngày khác. Cho nên xin Đức Chúa Trời giao chúng ta thấy rằng năng đề thực sự ra nó không phải là đáng sợ cho những con cái Chúa, những người theo Chúa. Tôi nhắc lại điều đó quý ông bà anh chị em, nan đề thực ra nó không đáng sợ như chúng ta nghĩ. Lời cầu nguyện đầy quyền năng có thể biến cái nan đề thành kết quả. Nan đề đó nó là một cái cú hích để đem chúng ta lại gần Chúa hơn. Tôi đã trải qua điều đó, ông bà anh chị em được quá. Cái người đàn ông là chồng anh Sương mà quỳ xuống dưới giường để bám lấy Chúa là tại vì năng đề. Và chính năng đề đó nó kéo chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa về trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta, Chúa cho năng đề xảy ra. Đừng bao giờ nói rằng sống tàn tàn thoải mái sẽ không bao giờ quý ông bà anh chị em có được cái kinh nghiệm gần gũi Chúa nhiều hơn. Cho nên năng đề có thể là một cú hích để kéo chúng ta lại gần Chúa hơn. Nó là cơ hội để Đức Chúa Trời làm việc kỳ diệu qua đời sống của những người có lời cầu nguyện quyền năng. Bây giờ thì tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy học hỏi cái lời cầu nguyện đầy quyền năng đó bằng cách tìm kiếm Chúa trước hết trong đời sống của mình. Tôi mong rằng không ai có chuyện gì hết, nhưng mà có thể tìm kiếm Chúa vào buổi sáng sớm như tôi chia sẻ với quý vị tuần trước, hoặc là ngày tối nay mà về nhức đầu, bị đau bả vai như chị Huê. Ngài là người chúng ta kêu trước khi mà chúng ta nhắc phone gọi văn phòng bác sĩ. Quý vị có thể làm được điều đó không? Gọi bác sĩ đến văn phòng bác sĩ không gì gì sai, và đó là điều nên làm hay làm. Nhưng mà tại sao nhắc phone gọi bác sĩ trước khi chúng ta nhắc phone gọi cho Chúa? Đó là cái câu hỏi. Cho nên tôi mong rằng hãy đặt Chúa lên trên và hãy tin cậy Chúa là đấng quyền năng. Ngài có thể làm, Ngài có thể chữa lành trong cái cách như của chị Huê, Ngài có thể báo bác sĩ chữa lành, Ngài có thể đến nhiều cách chúng ta. Và chúng ta hãy biết rằng Đức Chúa Trời vẫn có quyền năng để có thể chữa lành. Đây là điều tôi kêu gọi con cây Chúa, tất cả những người theo Chúa, những anh chị em là những người trưởng thành, hãy nâng đời sống cầu nguyện của chúng ta lên một tầng cao mới. Hãy nâng đời sống cầu nguyện của chúng ta một tầng cao mới. Đừng chỉ lẻo nhẽo khóc lóc về những tang thương của chúng ta, nhưng hãy nói với Chúa rằng xin cho con chiến thắng điều đó. Nói với Chúa rằng Chúa ơi, điều đó xảy ra ok, nếu mà Ngài ở đó với con vẫn sẵn sàng. Hãy có một cái đời sống cầu nguyện một tầm cao mới trong đời sống của chúng ta. Không chỉ cứ mỗi lần chúng ta cần để chạy với Chúa, hãy đến với Chúa trong tất cả những nhu cầu, nhưng mà đừng bao giờ chỉ nghĩ về nhu cầu của chúng ta. Quý ông bà anh chị em có thể làm điều đó không? Tôi thách thức con cái Chúa, quý anh chị em, hãy nâng đời sống mình lên như vậy. Hãy chống trả ma quỷ, hãy thách thức nan đề với lòng tin cậy, để nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ làm điều lớn cho đời sống cá nhân của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho hội thánh của Đức Chúa Trời và cho đất nước chúng ta đang sống. Anh chị em ơi, học lấy. Tôi cầu nguyện và tôi ước ao rằng tôi cũng như vậy mỗi ngày. Xin Chúa cho chúng ta học cách có một lời cầu nguyện đầy quyền năng. Và lời đó, thực ra đó, lời cầu nguyện đầy quyền năng nó không phải là hô phong hoáng vũ đâu. Nó không phải là hú một cái nổ ra này kia. Tôi thấy nhiều người quạt một cái hàng ngàn người ngã. Nó không phải là cầu nguyện đầy quyền năng. Lời cầu nguyện đầy quyền năng là Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống cá nhân của chúng ta. Tôi nghĩ rằng điều đó tất cả chúng ta đều có thể làm. Cho nên xin Đức Chúa Trời ngài cho tôi với quý ông bà anh chị em biết được điều đó, kinh nghiệm điều đó, để chúng ta có thể có một lời cầu nguyện đầy quyền năng. Xin Chúa giúp chúng ta để thấy rằng sự cầu nguyện nó là một điều đáng giá, điều quý báu, điều thật là phước hạnh mà chúng ta có. Nếu không có Chúa, chúng ta không có được lời cầu nguyện này. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì ngài lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Tôi mời quý ông bà anh chị em cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Hãy cảm tạ Chúa về lời của ngài, cảm tạ Chúa về những điều Chúa làm trên đời sống của chúng ta. Ngài đã làm rồi, ngài sẽ tiếp tục làm. Cầu nguyện về lòng.